Hồi 36, bến Tầm Dương canh khuya mắc nạn, nơi Giang phủ đất khách rời chân. Bấy giờ đại hán kia mắng Tống Giang, rồi giơ tay toan mà đánh. Tống Giang liền đáp lại rằng: "Tôi có tiền thì tôi cho người ta, việc gì đến anh mà?" Đại hán kia nghe nổi tức giận, vội nắm lấy tay Tống Giang mà quát lên rằng: "Thằng ăn cướp bị tù này còn dám đối lại với ta nữa à?" Tống Giang ung dung đáp rằng: "Càng chi mà lại không dám nói lại." Đại hán kia hăng máu, liền giơ quyền đánh vào mặt của Tống Giang. Tống Giang né mình tránh về một bên, đại hán kia lại xông vào. Tống Giang thấy vậy lại toan dùng sức để chống cự. Chợt đầu thấy anh chàng bán thuốc cao đã đẩy rẽ đám người đứng đông mà sấn vào đằng sau, một tay nắm lấy khăn đại hán kia, còn một tay thì nắm vào giữa thắt lưng, đẩy một cái thật mạnh, đại hán ta ngã quay lơ xuống đất. Đại hán bị ngã cứ lóp ngóp bò dậy thì lại bị anh chàng bán thuốc cao đá luôn cho một cái nữa, lại lăn ngã ra đó. Hai tên công sai thấy vậy thì túm giữ anh ta lại, không cho đánh nữa. Khi đó đại hán kia trở dậy được, bèn quay nhìn Tống Giang và anh chàng bán thuốc cao mà nói rằng: "Được lắm, mày giỏi lắm, rồi chúng bay sẽ biết tay tao." Nói xong cúi cổ mà chạy thẳng về phía nam. Bấy giờ Tống Giang mới hỏi người bán thuốc cao rằng: "Chẳng hay quý tánh cao danh của anh là gì? Thế ngài quý quán ở nơi đâu?" Người kia đáp: "Tôi người ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, tên tôi là Tiết Vĩnh. Ông của tôi ngày trước thì làm thuộc viên cho kinh Lược Trung, sau vì ác cảm với một số đồng liêu nên không được thăng dụng nữa. Đến đời tôi thì chỉ có nghề đánh gậy bán thuốc cao để kiếm ăn. Đám giang hồ thường gọi tôi là Bệnh Đại Trung, nghĩa là con cọp ốm." Tiết Vĩnh: "Vậy chẳng hay quý tính danh của ngài là gì?" "Tôi đây họ Tống tên Giang, người ở huyện Vận Thành." Tiết Vĩnh hỏi luôn rằng: "Có phải ngài là Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Công Minh đó chăng?" "Vâng, chính là tôi." Tiết Vĩnh nghe vừa dứt lời thì cúi xuống ngay mà chào Tống Giang. Tống Giang vội đỡ dậy mà bảo rằng: "Ta tìm chỗ nào uống vài chén rượu nói chuyện cho vui, ngài nghĩ làm sao?" Tiết Vĩnh đáp: "Xin vâng, chúng tôi đang muốn gặp Tôn Nhan, thật là trời xui khiến đấy." Nói đoạn lập tức thu thập hết các đồ hàng hóa rồi cùng Tống Giang đi vào hàng rượu ở nơi đó. Khi vào tới nơi, chủ hãng mới bảo hai người rằng: "Nhà tôi có rượu có thịt, song không bán cho các ông được." Tống Giang hỏi: "Làm sao mà không bán cho chúng tôi?" Chủ hàng lại đáp: "Vừa rồi các bác đánh nhau với ông đại hán là một ông trùm ở đất Yết Dương này. Ông ta đã dặn nếu bán hàng cho bọn bác là ông ta sẽ phá quán ngay. Thế thì còn ai mà dám bán nữa?" Tống Giang nghe nói: "Nếu vậy thì thôi, ta đi ngay cho rảnh. Nếu không thì hắn tắt đến đây sẽ lôi thôi, thêm khó chịu." Tiết Vĩnh nói: "Tôi xin về tính trả tiền trọ, rồi một vài hôm nữa đến Giang Châu. Vậy xin bác cứ đi trước cho." Tống Giang liền lấy thêm 10 lạng bạc đưa cho Tiết Vĩnh rồi từ giã ra đi. Khi Tiết Vĩnh đi rồi, Tống Giang cùng hai tên công sai lại tìm mấy hàng rượu khác thì cũng đều bị chủ hàng từ chối như trước, không hề bán cho một chút gì để ăn uống. Ba người tức giận, mãi đến một tiệm hàng con ở đằng chợ, định vào đó để trọ, bất đồ cũng bị chủ hàng từ chối mà không nhận luôn. Tống Giang biết thế không ăn thua, đành phải kéo nhau đi cho rảnh. Vừa đi ra một lúc thì bóng khuất non tay, trời đã gần tối. Tống Giang cùng hai tên công sai trồng trước trồng sau, coi không có hàng nước nào ở gần đó, thì trong bụng lấy làm lo ngại, cùng bàn với nhau không biết vào đâu mà trọ được. Chợt trông thấy ở quảng rừng xa xa có bóng đèn lấp ló, Tống Giang liền bảo với hai tên công sai rằng: "Chỗ kia có ánh đèn sáng, tất là có người ở nơi đó. Vậy ta đến đấy nói khó với người ta ở trọ một đêm, rồi sáng mai mình cùng sẽ đi sớm." Hai tên công sai mới đáp rằng: "Chỗ đèn sáng hình như không thẳng đường cái đi đến, thì làm thế nào cho tiện đây?" Tống Giang nói: "Bây giờ lỡ bước phải chịu khó một chút, sáng mai đi rồi ra vài dặm đường thì cũng được chứ sao." Nói đoạn ba người cùng rẽ xuống con đường nhỏ, đi được hai ba dặm đường thì đến một trang viện rất lớn ở đằng sau một đám rừng cây. Tống Giang cùng hai tên công sai lần vào cổng trang, gõ cửa mấy tiếng thì có người chạy ra mở cửa mà hỏi rằng: "Các bác là người ở đâu mà đêm hôm đến gọi cửa như vậy?" Tống Giang cung kính mà đáp rằng: chúng tôi là người phạm tội, đẩy sang đất Giang Châu, qua đây lỡ mất độ đường xin vào quý trang trọ nhờ một tối, rồi sáng mai sẽ nộp tiền phòng. Người kia mới đáp rằng: các ông hãy đợi đây, để tôi vào hỏi chủ nhân tôi đã. Nói đoạn quay trở vào một lát, rồi lại trở ra bảo với mấy người kia rằng: thái công tôi mời các ông cứ vào nhà. Tống Giang cùng hai công sai đi vào đến trước thảo đường, vái chào trang chủ, rồi nói chuyện lỡ đường xin được ngủ trọ một đêm. Thái công nghe nói, liền gọi trang khách dọn phòng cho ba người nghỉ, lấy cơm nước cho ăn uống. Trang khách vâng lời dẫn ba người xuống một gian phòng, đốt một cây đèn lên cho ba người ngồi nghỉ, rồi dọn cơm nước lên mời ăn uống. Khi ba người ăn uống xong, trang khách lại thu dọn tất cả rồi lại đem đi. Bây giờ, hai tên công sai mới bảo với Tống Giang rằng: bây giờ đêm hôm vắng vẻ, hay ta hãy tháo gông cho Áp Ti để dễ ngủ, rồi sáng mai mình đi sớm. Nói đoạn liền tháo gông cho Tống Giang, rồi cùng nhau ra ngoài phòng đi rửa mặt. Khi ra tới ngoài, ngửa lên thấy trời im sao sáng, cảnh vật như tờ, lại trông ra đằng mạng sau nhà, trông chỉ còn một ngõ hẹp con. Đi ngang qua đó, ba người cùng đi rửa xong, thì lại vào đóng cửa phòng đi ngủ. Tống Giang lại nói với hai tên công sai rằng: quý hóa quá, này nếu không có cụ trang chủ tử tế mà cho chúng mình trọ ở đây thì thật là nguy hiểm không chơi. Đang khi nói chuyện thì bỗng thấy phía ngoài có tiếng cười qua lại, rồi thấy đống đuốc sáng rực cả lên. Tống Giang dòm qua khe cửa, nơm thấy Thái Công dẫn hai người trang khách cầm đuốc đi soi khắp nơi, liền quay vào bảo với hai tên công sai rằng: trang chủ ở đây cũng không khác gì phụ thân của tôi, bao nhiêu công việc đều phải tự mình soi xét lấy, chiều tối ban sáng không hề bỏ chút việc nào, thật là quý hóa. Vừa nói đến đó thì lại có tiếng người gọi cửa ồn ào, và có một trang khách ra mở cổng, rồi thấy một bọn 5-7 người đi vào, trong đó có một người cầm thanh đao lớn đi phía trước, còn mấy người kia vác gậy đi theo sau. Tống Giang nôm kỹ, tẻ ra là anh chàng cầm đao chính là người định đánh nhau với mình ở trấn Yết Dương lúc sớm. Bây giờ nghe thấy Thái Công hỏi người kia rằng: tiểu lang đi đâu về đấy, đánh nhau với ai mà bây giờ còn vác dao vác gậy như thế? Anh chàng kia đáp rằng: việc này gia gia không biết, ca ca tôi có ở nhà hay không? Trang chủ đáp rằng: ca ca uống rượu say nằm ở hiên sau kia. Anh chàng lại nói: vậy tôi phải gọi ca ca dậy để bắt cái đám này đi mới được. Thái Công hỏi: người lại cãi nhau với ai mà gọi ca ca dậy? Nói vậy thì lôi thôi sinh sự chứ không chơi, người hãy nói cho ta biết vì duyên cớ gì đã. Giám thừa già già, hôm nay có một anh bán thuốc cao đến ở trấn Yết Dương mà không vào chào anh em của tôi, nên thấy chúng tôi ngăn bảo các người trên trấn không ai cho nó được một đồng tiền nào. Về đâu nó có một thằng tù tội ở phương nào mới đến, làm bộ ra mặt hảo hán, đưa cho hắn 5 lạng bạc, làm mất giá trị ở đất Yết Dương. Tôi tức mình toan đánh lại bị anh hàng cao đá luôn mấy cái, đến giờ thì vẫn còn đau, tầm cầm tức không biết đâu mà kể. Tôi đã cho các người đi dặn các hàng rượu, không được cho chúng nó ăn ngủ no say, và đã cho người đi lùng bắt được anh bán thuốc, đánh cho một trận nên thân, hiện còn để tạm ở nhà đô đầu. Rồi sáng mai sẽ trói nó lại mà lăn xuống sông cho nó mất tích. Còn hai thằng công sai với một thằng tù kia, không biết nó đi hướng nào, tôi đang gọi ca ca lại để tìm bắt nó đây. Thái Công gạt đi mà nói rằng: con ơi, chớ nên làm những việc tội ác như thế. Người ta có tiền thì người ta cho, việc gì đến mình mà lại lôi thôi sinh sự. Vả chăng nó đánh mình cũng chữa đau nào. Con đừng nên nói với ca ca, rồi nó biết con bị đánh, nó lại lôi thôi giết hại người ta chứ không chơi. Con nghe lời ta đi, vào buồn ngủ, đừng nên tìm ca ca nữa. Con cũng nên để lại một chức âm công mới được. Anh chàng kia nghe nói mặc kệ, cứ phầm phầm vác dao đi vào hiên sau. Đoạn rồi Thái Công kia theo vào. Tống Giang nghe rõ ràng như vậy, bèn bàn với tên công sai rằng: nguy lắm rồi, làm thế nào được đây? Ta vào đây chính là nhà của nó rồi, phải tháo chạy cho mau, không thì chết cả nút bây giờ. Dẫu cho ông lão ấy không nói ra, song đám người nhà đứa nào cũng dám giấu. Hai anh công sai cũng hoảng hốt mà nói rằng: nếu vậy ta phải đi mau mới được. Tống Giang nói: ta không nên đi lối cửa trước, mà phải khoét một lối vách mà đi lối cửa sau. Nói đoạn hai tên công sai đều vác hành lý, Tống Giang cầm lấy gông, khoét một khoảng vách mà ra lối sau. Ba người lại dắt nhau, liền theo dưới bóng sáng mà đi vào con đường nhỏ trong đám rừng cây, không còn biết đến đất trời đâu hết thảy. Đi đến một trống canh, đã đến bến sông Tầm Dương. Hai bên thì toàn là lao lách điều hiu, ở giữa một dải trường giang trắng xóa. Đằng sau lại nghe tiếng người kêu đuổi đến, đèn đốm thì chẳng khác gì một người đang đi đánh cướp. Tống Giang thấy vậy thì trong bụng nửa cảm thương nửa lo sợ, kêu xin trời Phật hãy cứu cho, rồi cùng nhau nấp vào lao lách. Được một lát thấy đốm đuốc đi theo đã gần tới đằng sau, bước người thì lại càng làm hải hùng kinh sợ. Trông ra nước cuốn sông ngăn, đất hết trời cùng, không còn lối nào mà chạy thoát được nữa. Tống Giang mới ngửa mặt lên trời mà than rằng: nếu biết cơ hội này, thà rằng ở Lương Sơn cho rảnh chuyện, ai ngờ tính mạng mình phải chôn lấp ở tại nơi đây, thật là uổng quá. Ngậm ngùi thay bến Tầm Dương, điều hiu gió lạnh mênh mang sóng cồn, ai về nhắn bạn Lương Sơn, Tầm Dương nào phải đất chôn anh hùng. Đàn khuyên nghi cấp kinh hoàng, thì bỗng đâu trong đám ngàn lao bụi lách có tiếng kẻo kẹt quay chèo, rồi có một con thuyền ở đâu lại chở đến. Tống Giang thấy vậy, gọi người lái đò mà nói lên rằng: bác ơi, bác làm phúc đức cứu ba chúng tôi sẽ trả bác rất nhiều tiền. Người lái đứng trên thuyền nói rằng: bà, các bác là ai, đi đâu bây giờ? Tống Giang nói: đằng sau thì giặc đuổi, chúng tôi lạc bước đến đây, bác làm ơn làm phúc cứu giúp, chúng tôi xin trả thật nhiều tiền. Lái đò nghe nói liền ghé thuyền vào, cho ba người bước lên, rồi một anh công sai khăn gói bỏ vào trong khoang, còn một anh thì lấy gậy mà đẩy thuyền ra. Tên lái đò vừa chèo lấy chèo để vừa lắng nghe, thấy đồ hành lý để trong khoang thuyền có tiếng sủng soảng thì trong bụng hớn hở mừng thầm mà hết sức cho thuyền ra giữa sông. Bấy giờ bọn người đuổi theo đã đi tới gần bên cạnh bến sông, có hai tay đại hán tay cầm thanh đao đi trước và hơn 10 người cầm gậy giáo đuổi theo sau. Đốt mười mấy bó đuốc, sở rực góc trời, kéo ùa đến đó. Khi bọn ấy đến bến sông, liền gọi ông lái đò bảo cho thuyền hãy vào bến. Tống Giang cùng hai người công sai nấp vào một xó ở trong khoang, bảo với bác lái đò rằng: bác ơi, đừng chở vào trong bến, rồi chúng tôi xin đãi tiền bác mà. Anh lái đò gật đầu rồi cứ lẳng lặng mà kéo kẹt chèo thuyền đi thẳng, mặc cho những người trên bờ cứ luôn mồm kêu gọi. Đám ở trên bờ thấy vậy quát lên rằng: bỡ lái đò kia không chở thuyền vào đây, ông cho là chết cả bây giờ. Anh lái đò cứ cười nhạt mấy tiếng rồi cứ im lặng không thèm trả lời. Trên bờ thì lại quát lên rằng: bỡ lái đò, anh là người ở đâu, dám to gan không chở chúng tôi? Lái đò cũng cười nhạt mà đáp rằng: lão gia, là anh lái đò họ Trương đây. Anh từng lè lão gia nữa hả? Bây giờ một đại hán ở trên bờ nói: có phải Trương đại ca đấy chăng? Anh trông thấy anh em tôi đây phải không? Lái đò đáp: ta có mù chột gì đâu mà không nhìn thấy nhà ngươi. Đại hán lại nói: nếu vậy anh hãy chở thuyền vào trong đây, tôi nói vài câu này. Có chuyện gì thì hãy để ngày mai, thuyền bây giờ còn phải đi có việc vội. Anh em tôi thì chỉ muốn bắt ba người ở trong thuyền đó thôi. Ba người trong thuyền đều là cha mẹ nuôi nấng thân quyến nhà tôi, tôi mời đi xơi miếng dao phay đây. Anh hãy cứ chở vào đây rồi chúng tôi sẽ nói đã. Chịu thôi, cơm áo của tôi bao giờ đem cho các bác đã sung, bao giờ lại đem cho các bác được sung sướng hay sao? Đại hán kia nghe vậy thì nóng nảy mà rằng: Trương đại ca ơi, chúng tôi không cần gì chuyện ấy đâu, bác cứ chở vào đây, tôi bắt mấy thằng tù kia mà thôi. Anh lái đò thì cứ mần thinh, vừa chèo thuyền đi vừa nói thẳng: ngày hôm sau mới tiếp được một việc, chả lẽ mang vào đấy cho anh phỏng mất. Thôi, hai anh tha lỗi cho tôi, để hôm sau tôi sẽ nói chuyện. Tống gia nghe lái đò đối đáp như vậy cũng không hiểu thâm ý là sao, chỉ tắt lưỡi bàn với hai tên công sai mà khen rằng: bác lái đò này phúc đức quá, thật hết lòng cứu giúp chúng ta. Chúng ta không nên quên ơn những người như thế, thật là trời đưa chiếc thuyền để cứu chúng ta đó. Bây giờ thuyền đã đi đã xa, bọn trên bờ cũng phải chịu phép mà cầm đuốc đứng vơ vẩn trên đám bờ lau mà không làm gì được. Tống Giang thấy vậy liền lẩm bẩm bảo hai người kia rằng: "Hữu vía, phen này thật là xa được kẻ ác, gặp được người hay, không còn sợ hoạn nạn gì nữa." Chàng đứng nói chuyện thì thấy anh lái kia vừa kéo kẹt tay chèo, vừa cất tiếng véo von mà hát rằng: "Lão đây sinh trưởng ở ven sông, chẳng thích giao du chỉ thích đồng. Có phải đêm qua trời báo mộng, hôm nay được của rõ như không?" Tống Giang cùng hai tên công sai nghe thấy câu hát như vậy thì kinh ngạc không hiểu là sao. Tống Giang cứ suy tưởng trong bụng: "Chẳng hay họ hát chơi như vậy, cũng không lấy gì làm quan hệ." Ba người đang nửa sợ nửa mừng, chưa hiểu ra sao, thì ngoài kia chú lái đò đã gác chèo lên mà nói rằng: "Thằng Tù với hai thằng công sai kia, bình nhật mày quen làm hại những kẻ ăn sương. Ngày nay gặp ta, lão già đây, chúng bày thích ăn miếng dao phay, hay là muốn ăn bánh hỗn độn hay chăng?" Tống Giang nghe liền đáp rằng: "Quan bác đừng có nói bông đùa như thế, thế nào là miếng dao phay, thế nào là bánh hỗn độn?" Anh lái đò trợn mắt ghê gớm lên mà nói rằng: "Lão già đùa gì với bay, bay muốn ăn miếng dao phay thì lão già có một con dao sắc như nước ở dưới gầm thuyền kia kìa, không cần phải bốn nhát năm nhát gì cả, chỉ cần một nhát là vứt nhà ngươi xuống nước là xong. Bằng thích đánh hỗn độn thì cởi mau quần áo trần truồng rồi nhảy xuống sông mà tự tử." Tống Giang nghe nói nếu lấy hai người công sai mà kêu rằng: "Khổ lắm trời ơi, thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí." Lão lấy đò lại quát lên rằng: "Ba đứa đã bàn định mau mau, thế nào thì nói đi." Tống Giang nói rằng: "Bác lái ơi, xin bác hãy xét cho, chúng tôi có gì đâu, chúng tôi là kẻ phạm tội, đầy sàn đất Giang Châu, bình sinh thì khổ sở, xin bác hãy thương mà tha thứ giùm cho." Ông lái đò gắt lên rằng: "Mày nói gì thế, tha cho ba chúng bay à? Ta gọi là nửa đứa cũng không tha. Ông đây tên là Câu Kiển Trương Gia Gia, là ông cụ Trương Mặt Chó. Đây, bố cũng không cần, mẹ cũng không cần. Mày hãy câm mồm đi, nhảy xuống nước đi cho rảnh." Tống Giang vật này kêu rằng: "Chúng tôi xin đưa hết các đồ kim ngân cùng áo sống trong gói này để dâng cho ông, xin ông làm phúc tha mạng cho chúng tôi." Ông lái đò cứ lặng ngắt, đi vào dưới khoang thuyền lấy ra một con dao sáng choang, rồi quát bảo với ba tên rằng: "Bà chúng bay muốn làm thế nào?" Tống Giang thấy vậy thì ngửa mặt lên trời, thở dài mà bảo với hai tên công sai rằng: "Chẳng vì tôi không kính trời đất, bất hiếu với cha mẹ, làm nên tội ác như thế này, để liên lụy đến hai bác, thật là đau xót vô cùng." Hai tên công sai cũng níu lấy gươm mà nói rằng: "Áp Tì ơi, thôi còn nói làm gì nữa, ba chúng tôi cùng chết với nhau một chỗ đây này." Anh lái đò sốt ruột mà quát lên rằng: "Bà tôi bay, hãy mau cởi máu áo rồi nhảy xuống sông, nếu không thì lão gia sẽ cho mỗi người một nhát." Tống Giang cùng hai tên công sai nghe nói thì ôm nhau mà quay ra trong xuống dòng sông nước chảy. Chợt đầu trên sông có tiếng kẻo ca kẻo kẹt, rồi có một chiếc thuyền cứ vung vút đi đến. Trên thuyền có ba người đại hán cầm cây gậy móc đứng ở mũi thuyền, rồi hai người lái chèo ở đằng sau. Khi thuyền gần đến nơi thì đại hán cầm gậy móc kia mà quát lên rằng: "Thuyền nào mà dám hành sự ở nơi đây? Hàng hóa trong thuyền đã có chủ, sao các ngươi lại làm liều như thế?" Anh lái đò nghe nói liền ngẩng lên nhìn mà nói rằng: "Tưởng là ai, té ra là Lý đại ca. Đại ca đi buôn bán gì mà không cho chúng tôi đi theo?" "Bác Trương ơi, bác vùng vẫy ở đây một mình, trong thuyền có hàng hóa gì đấy, có khá không?" "Tôi nói chuyện với bác buồn cười nhé. Tôi mấy ngày hôm nay nhẵn nhụi, không có sờ vào đâu được, rồi lại đánh bạc thua không còn một đồng một chữ. Đang ngồi buồn ở trên thuyền, bỗng có một đám người đuổi ba món hàng hóa kia. Té ra là hai anh lính và một thằng tù đen đen lùn thấp. Không biết rằng ở đâu đến, tôi thấy nó nói là đi đài sang đất Giang Châu, nhưng mà không thấy đeo gông xích gì cả. Còn bọn đuổi theo ở trên bờ thì chính là hai anh em họ Một. Họ định đòi bắt đám này nhưng tôi không có chịu trả lại." Đại hán kia nghe đến đó thì kinh ngạc mà nói rằng: "Chết rồi, chẳng hay là Tống Công Minh ca ca của ta đó." Tống Giang ngồi bên này nghe tiếng người hơi quen quen liền kêu lên rằng: "Hảo hán bên ấy, nhờ cứu cho Tống Giang tôi với." "Đại hán nào bên ấy, nhờ cứu Tống Giang tôi với."
Đại hán nghe kêu cả kinh hoàng, liền nói rằng: "Té ra Tống ca ca của ta thật đó à." Tống Giang nghe nói vậy, nhảy ra ngoài khoang, nhờ ánh sao soi sáng trong sang bên kia, thấy người đứng mũi thuyền chính là Hổn Giang Long Lý Tuấn, và hai người chèo ở đằng sau chính là Đông Uy, Đông Mãnh, Đồng Mãnh. Bấy giờ Lý Tuấn nhảy sang bên thuyền kêu lên rằng: "Khổ hại cho ca ca tôi, nếu tiểu đệ đến chậm thì còn gì là tính mạng. Hôm nay cũng là trời xui khiến, tiểu đệ ngồi nhà sốt ruột không yên, nên mới chèo thuyền qua đây để kiếm mồi buôn bán. Về đâu thì lại gặp ca ca bị nạn kinh nguy như thế này." Anh lái đò nghe vậy thì ngay người lạnh ngắt, hồi lâu mới cất tiếng hỏi rằng: "Lý đại ca ơi, té ra cái người lùn đen đó chính là Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Công Minh đó chăng?" Lý Tuấn mới đáp rằng: "Chính phải rồi, bây giờ anh mới biết khổ chưa?" Chàng lái đò nghe nói vội cúi rạp xuống, để lại mà nói rằng: "Chết nổi, làm sao nhân huynh không nói tên ngay từ trước, để tôi khỏi làm càng làm bậy như thế này." Tống Giang hỏi Lý Tuấn rằng: "Hảo hán này là ai, xin bác cho tường tên họ." Lý Tuấn mới đáp rằng: "Giảm thừa ca ca, người này nguyên anh em kết nghĩa với tôi, họ Trương tên Hoành, người Tiểu Cổ Sơn, biệt hiệu là Thuyền Hỏa Nhi, vẫn chuyên nghề lẫn lúc ở trên bến Tầm Dương xưa nay đó mà." Nói đoạn liền bơi thuyền vào đến, rồi buộc chiếc thuyền vào bến, mời Tống Giang cùng hai tên công sai bước lên bờ. Lý Tuấn lại bảo với Trương Hoành rằng: "Xưa nay tôi thường nói chuyện với anh, nghĩa sĩ trong thiên hạ bây giờ chỉ có một mình Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Áp Ti ở huyện Vận Thành ngày nay, anh đã biết mặt chưa?" Trương Hoành bèn lấy đá lửa bật lên sôi mặt Tống Giang một lượt, rồi thụp xuống bến lại lấy lại để mà nói rằng: "Xin ca ca tha tội cho chúng tôi, dám hỏi ca ca cớ gì mà đi đài sang Giang Châu như vậy?" Lý Tuấn liền đỡ lời cho Tống Giang mà kể chuyện cho Trương Hoành nghe. Trương Hoành nghe nói có vẻ vui mừng mà nói rằng: "Xin nói để cho ca ca biết, tôi có hai anh em ruột, tôi đây là lớn, còn thằng em nữa, người nó trắng như là ngà, mà nghề chơi thì cũng thạo, nó có thể bơi lặn dưới nước cũng được. Nó vừa trắng vừa giỏi nên người ta thường gọi nó một tên lạ là Lăng Lý Bạch Điều Trương Thuận. Trước đây hai anh em tôi thường ở Dương Tử Giang kiếm ăn với nhau, thật là lắm chuyện buồn cười." Tống Giang nói: "Thế nào cho tôi nghe nốt." Trương Hoành mới tiếp luôn rằng: "Hồi đó hãy khi nào anh em tôi thua bạc thì tôi lại đánh một con thuyền quăng ra quảng nào xa vắng để chở khách sang ngang. Chờ khi khách bộ hành xuống đã đông, rồi em tôi ăn mặc giả làm khách đáp xuống thuyền mà ngồi. Tôi chèo thuyền ra đến giữa sông, rồi gác chèo lên, bỏ neo xuống, tay cầm một con dao bầu, đi hỏi tiền đò. Cứ lý ra thì mỗi người phải trả là 500 đồng, xong tôi nhất định cứ mỗi người phải trả là 3 quan mới được. Trước hết tôi hãy hỏi em tôi là Trương Thuận." Trương Thuận giả vờ làm mặt như không có tiền. Tôi liền nắm một tay thì xách khố mà quăng xuống sông, rồi quay ra mới hỏi tiền các hành khách khác. Hành khách nào trông thấy vậy thì anh nào anh ấy cũng khiếp vía kinh sợ, đều bảo nhau góp tiền trả đủ 3 quan, không dám thiếu nửa đồng nào. Sau khi thu đủ tiền xong, tôi liền cho bọn kia đi vô bờ, rồi bấy giờ em tôi ở dưới đáy sông nó bò lên, chia tiền nhau mà đi đánh bạc. Ấy, cách sinh nhai của tôi là như thế, nhân huynh tưởng có nhiêu khê hay không?" Nói đoạn lại tiếp luôn rằng: "Hiện nay thì đã cải nghiệp cả rồi, tôi thì ở trên bến Tầm Dương để kiếm chác quanh co, còn em tôi là Trương Thuận thì bây giờ sang đánh cá ở đất Giang Châu. Này mai ca ca sang đó, tôi xin gửi bức gia thơ nhân thể, nhưng mà tôi không biết chữ thì biết làm sao được." Lý Tuấn nói: "Chúng ta đi vào trong sớm, nhờ thầy đồ biết chữ mà viết cho." Nói xong liền để Đồng Uy, Đồng Mãnh ở lại coi thuyền, rồi Trương Hoành cùng Lý Tuấn cầm đèn dẫn Tống Giang cùng hai người công sai đi vào trong thôn. Đi được nửa dặm đường thì thấy phía trước mặt có người đang cầm đèn đuốc sáng trưng. Trương Hoành liền hỏi to lên rằng: "Anh em bác chưa về hay sao?" Lý Tuấn thấy vậy mới hỏi Trương Hoành rằng: "Anh em nào thế?" Trương Hoành đáp: "Đó là hai anh em nhà họ Một đấy." Tống Giang vội gạt đi mà rằng: Không được, hai anh em ấy họ đang định bắt tôi đấy." Lý Tuấn nói: "Không ngại chi, họ cũng như người của chúng tôi mà thôi, chỉ vì họ chưa biết ca ca đấy mà thôi. Nói đoạn giơ tay lên vẫy, thì thổi một tiếng còi để gọi bọn kia lại. Hai anh em nhà kia nghe tiếng còi gọi, bèn dẫn người nhà đi tới nơi. Thấy Lý Tuấn và Trương Hoành thì cung kính chuyện trò với anh tù, mà chính mình thì lại đương đi lùng bắt hắn, thì lấy làm ngạc nhiên mà hỏi rằng: sao hai đại ca lại quen với tên này? Lý Tuấn cả cười mà nói rằng: các bác bảo người là ai? Các bác bảo người này là ai? Hai anh em kia mới đáp rằng: nào chúng tôi có biết là ai? Sáng hôm nay ông ta đem tiền cho thằng bán thuốc cao, là mất cả danh giá đất Ý Dương, tôi đang tìm bắt nó đây. Lý Tuấn cười mà nói rằng: đây chính là Sơn Đông cặp thời Vũ Tống Công Minh làm áp ti ở Vận Thành. Chúng ta vẫn nổi chuyện đến luôn đấy mà, các anh lại lại chào đi thôi. Hai anh em nhà kia vội vàng vất đao xuống, rồi cúi lại Tống Giang mà nói rằng: chúng tôi thì nghe tiếng đã lâu, nhưng mà không được thừa tiếp bao giờ. Này chẳng may xúc phạm tôn nhang, xin ca ca hãy tha tội cho. Tống Giang đỡ hai người dậy rồi nói rằng: xin hai ngài cho biết quý danh quý tánh là chi. Lý Tuấn liền đáp rằng: hai người này đều là con nhà hộ, anh là Già Lạng, em là Mục Hoàng. Em là Tiểu Già Lạng, Mục Xuân là một tay bá ở đất Yết Dương của tôi đấy. Nguyên đất Yết Dương tôi có ba tay làm bá miền núi Yết Dương, hai là hai anh em nhà bác này làm bá ở trấn Tầm Dương, còn thứ ba là anh em Trương Hoành ở bến Tầm Dương, thế mới gọi là Tam Bá. Tống Giang mới nói rằng: nếu vậy thì các bá tụ tập ở nơi đây thật là hạnh phúc cho Tống Giang này lắm. Vậy xin các bá hãy nghĩ tình phận anh em mà hãy tha cho Tiết Vĩnh Dùng. Một Hoàng cười mà nói rằng: có phải cái cha chàng bán thuốc cao đó hay không? Nhân huynh cứ phóng tâm, tôi đã bảo Mục Xuân đem về nộp trả cho ca ca. Bây giờ thì hãy xin đón ca ca về tể trang nghỉ chân một chút đi đã. Lý khen phải, liền bảo tên người nhà coi thuyền cho Đồng Uy, Đồng Mãnh, và nhất diện sai người về trang báo trước ở nhà để giết dê lợn làm cơm thiết đãi, rồi cùng nhau kéo thẳng về trang. Vừa đi được đến Cầm Năm thì đã tới Gia Trang. Mục Thái Công ra đón ở thảo đường, mời Tống Giang cùng ngồi đối tọa, còn các người kia thì cứ theo thứ tự mà ngồi. Khi tới gần sáng, đã thấy Mục Xuân dẫn đại bệnh trùng Tiết Vĩnh về nơi đó. Mục Hoàng liền dục đem tủ tịch lên để đãi Tống Giang cùng với các người lưu lạc ở lại một đêm nơi đấy. Sáng hôm sau, Tống Giang định sắp sửa ra đi, Mục Hoàng nhất định không chịu nghe, cố lưu lại đưa Tống Giang đi xem xét hết mọi nơi trong thị trấn Yết Dương. Tống Giang ở luôn 3 ngày, sao sợ trễ quá kỳ hẹn, bèn quyết ý từ tạ để xin ra đi. Anh em Mục Hoàng cố lưu mà không được, bèn bài tiệc tiễn hành để sáng hôm sau tiễn chân Tống Giang. Sáng hôm sau, Tống Giang từ tạ Mục Thái Công cùng các tay hảo hán mà dặn Tiết Vĩnh hãy ở lại đó ít lâu, rồi sao sẽ tương hội ở đất Giang Châu. Mục Hoàng cũng ân cần lưu giữ Tiết Vĩnh ở nơi đó, rồi đưa một ít kim ngân để tiễn Tống Giang. Bấy giờ Trương Hoành đã nhờ người viết được phong thư, nhờ gửi Tống Bang đưa đến Giang Châu trao cho Trương Hoành. Tống Giang gói vào hành lý cẩn thận, rồi tất cả mọi người đưa chân đi ra bến Tầm Dương. Mục Hoàng sai một chiếc thuyền xếp các đồ hành lý xuống trước, rồi đem rượu xuống thuyền để tiễn hành. Khi rượu tiễn đã tan, bọn Lý Tuấn, Trương Hoành, Mục Hoàng, Mục Xuân, Đồng Uy, Đồng Mãnh đều rụt rùi bái biệt mà trở về. Còn Tống Giang cùng hai tên công sai cứ dòng thuyền đi thẳng nẻo Giang Châu. Con bườm gió thổi phất phơ, Tầm Dương trước lại bây giờ Tầm Dương, cùng trong một ngọn Trường Giang mà nay ngọn nước sóng cuồn đi đâu. Khi tới bến Giang Châu thì hai tên công sai lại đeo gông vào cho Tống Giang, rồi thu hết các đồ lý và đem công văn giải vào trong phủ. Quan phủ Giang Châu họ Xài tên Đắc Chương, còn thứ chính của Thái Sư Xài Kinh ở đương triều. Nhân thế những người ở Giang Châu thường gọi là Xài Cưu Tư Phủ. Người này vốn tính tham lam kiêu sa, vả chăng Giang Châu là nơi đất rộng tiền nhiều, nên Xài Thái Sư cho ra tri phủ ở nơi đó để tiện đường phung phí ăn chơi. Bấy giờ hai tên công sai mới giải Tống Giang vào trước nhà. Tri phủ thấy Tống Giang có vẻ lỗi lạc vi thường, liền hỏi ngay rằng: làm sao mà trên đầu gông lại có dấu niêm phong của châu phủ như thế?
Hai tên công sai mới kêu rằng, chúng còn đi đường bị mưa thấm ướt nên nát mất hết rồi.
Tri phủ nghe nói liền truyền hai tên lính giải sang nhà lao.
Khi ra khỏi cổng phủ, Tống Giang liền mời tất cả mọi người vào một tửu điếm để mà thiết rượu, rồi lấy ra 5 lạng bạc đưa cho tên lính ở Giang Châu.
Khi ăn uống xong, tên lính Giang Châu đưa Tống Giang đến lao phòng. Ra đến nơi, nói là lót với quản danh, xài bát, rồi giao Tống Giang vào trong đó mà trở về lại phủ đường.
Đoạn rồi hai tên công sai trước cũng giao các đồ hành lý cho Tống Giang, rồi hết lòng cảm tạ mà trở về lại trong phủ, lĩnh giấy tờ để trở về Tế Châu.
Khi đó Tống Giang nhờ người mời sai bác đến, đưa đặng 10 lạng bạc và nhờ đưa lên quản doanh 10 lạng. Còn các người theo hầu trong doanh và lính tráng thì đều có tặng tiền trà nước hẳn hoi.
Nhân thế mọi người đều có lòng vị nể Tống Giang. Hồi lâu chúng dẫn Tống Giang lên phòng điểm danh, rồi tháo bỏ gông và chào quản doanh. Quản doanh về đã được tiền đúc lót thì lại thấy Tống Giang lên, liền hỏi rằng,
tên tù phạm mới đến là Tống Giang kia, người đã biết theo như luật lệ của Đức Thái Tổ Võ Đức Hoàng Đế Tiên Triều, phàm các người mới phạm tội thì phải chịu 100 roi ra oai. Vậy tả hữu đâu kéo tên phạm đó ra đây?
Tống Giang kêu rằng, chúng tôi đi đường chẳng may bị cảm chưa khỏi, vậy xin ngài cho khất được ít lâu.
Quản danh mới đáp rằng, ta trong mặt anh có vẻ bị ốm thật, nếu vậy thì hãy cho gửi đó ít lâu. Anh này trước đã làm huyện lại xuất thân thì tất là thạo việc, nay ta cho xuống bàn giấy ở bản doanh để sao viết giấy má.
Rồi liền tháo giấy cho Tống Giang xuống làm ở phòng giấy.
Thảo giấy cho Tống Giang xuống làm ở phòng giấy.
Tống Giang tạ ơn, rồi xuống lao phòng, thu xếp hành lý để sang bên phòng giấy.
Các bọn tù đồ thấy Tống Giang được biệt đãi như vậy thì bảo nhau mua rượu thịt đến mà mừng.
Ngày hôm sau, Tống Giang lại sai làm rượu thiết đãi bọn tù đồ và thỉnh thoảng lại mời sai bác đến mà uống rượu. Còn về chỗ quản danh thì đưa đồ biếu tặng luôn luôn.
Tống Giang nhờ được sẵn có tiền trong túi, hết lòng cố kết bạn với bọn Giang Châu, nên mới đến được nửa tháng trời mà khắp trong dinh trại không ai mà không vui thích và yêu chiều.
Nhân tâm theo với hơi đồng, thới đời nóng lạnh, thời không lạ gì.
Một hôm Tống Giang đang ngồi uống rượu với sai bác ở trong phòng giấy, sai bác bảo với Tống Giang rằng, hôm trước tôi đã nói chuyện với nhân huynh nên chưa đúc lễ vật gì cho tiếp cấp coi ngục ở đây. Đêm nay ngó nửa tháng trời, sao huyền huynh không chịu đưa cho ông ta?
Nay mai ông ta đến đây tất là lôi thôi khó chịu.
Tống Giang mới đáp rằng, cái đó không cần, sai bác có tiêu tiền thì cứ hỏi Tống Giang mà lấy. Còn như tiết cấp thì có một chữ cũng không cho, để xuống đây khắc tôi sẽ có cách để nói.
Sai bác mới nói rằng, chết nổi, áp tì ơi, tiết cấp này không phải là người vừa đâu, ông ta ngón gì cũng giỏi. Nếu lỡ có điều gì mà xúc phạm thì là nguy chứ không chơi.
Áp tì xin hãy lo liệu trước.
Được, xin huynh trưởng cứ phóng tâm, mặc kệ ông ta, muốn thế nào thì thế, tôi cũng sẽ có cách.
Dễ thường ông ta có việc cần đến tôi cũng chưa biết chừng.
Vừa nói xong thì thấy có một tên bài đầu đến báo rằng,
tiết cấp đã đến, hiện đường quát lát ở trên sảnh, kêu rằng có tên tù mới, sao không thấy đưa tiền lệ, tiền ngạch gì cả.
Sai bác liền bảo Tống Giang lên mà rằng, đấy, tôi nói có sai đâu, bây giờ ông ta đã đến đây, không khéo lại liên lụy đến cả chúng tôi cũng nên.
Tống Giang đứng dậy cười mà nói rằng, xin sai bác hãy tha lỗi cho, để hôm khác tôi xin hầu rượu, bây giờ để nói với ông ta xem sao đã.
Sai bác cũng đứng dậy mà nói một mình rằng, xin huyền huynh hãy đi một mình, chứ chúng tôi đánh đáy cũng không tiện.
Nói xong đều từ biệt mà đi. Đoạn rồi một mình Tống Giang đi đến phòng điểm danh để chào tiết cấp.
Hay là Giang Châu chiếc nhạn ly quần, cái khuôn con tạo xây vần đến đâu, mấy phen hồ hải tỉnh sai, con thuyền chìm nổi đến nay chưa cùng. Gió dồn giấc mộng thanh phong, lương sơn xa cách vẫy vùng riêng ai. Hãy liều nhắm mắt thử chơi, xem rằng thế cục xoay vần đến đâu.